Nếu các ông bà anh chị em và tôi đó, chúng ta khám phá ra biết rằng là chúng ta chỉ còn có 5 phút để nói một lời gì đó cho những người thân thương của mình, thì chúng ta sẽ nói điều gì? Chúng ta sẽ nói điều gì thưa các ông bà anh chị em? Tôi tưởng tượng rằng chắc là những người thân thương kế bên thì không nói gì, những người thân thương ở xa, chúng ta chỉ có 5 phút thì tất cả cái điện thoại chúng ta sẽ đều rất là bận rộn, phải không? Chúng ta sẽ gọi những người mà chúng ta rất là quý mến và thân thương, và chúng ta sẽ có những cái lời nói. Thì chúng ta biết chắc chắn một trong những cái lời nói mà chúng ta sẽ nói là I love you, I love you, phải không? Con thương mẹ, con thương ba, ba thương mẹ, ba thương con, hay là con thương anh, thương thương bạn nữa. Chúng thưa các bạn, anh chị em, tình yêu thương hay là tình yêu có thể nói là nhu cầu quan trọng nhất ở trên mỗi chúng ta ở trên trần gian này, thưa các bạn, anh chị em. Tưởng tượng cuộc đời chúng ta mà mặc dù chúng ta có đầy đủ mọi sự trong đời sống mà chúng ta thiếu tình yêu thương thì cuộc đời chúng ta sẽ ra sao? Chắc chắn là chúng ta biết rồi, lời của Chúa dạy chúng ta như trong Côrintô thứ nhất đoạn 13, tôi đọc vài câu kinh thánh ở đây. Sứ đồ Phaolô kinh nghiệm về tình yêu của Chúa, và cho nên ông ghi lại định nghĩa của tình yêu theo ý nghĩa của Thiên Chúa ở đây. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chắp chỏ vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức, dầu tôi có tất cả đức tin đến nỗi dờ núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốn, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Như chúng ta đã học rồi và chúng ta cũng đã biết rồi, bốn cái từ ngữ quan trọng nhất trong cái mùa lễ Giáng sinh, mỗi lần Giáng sinh về chúng ta thường nghe và nhắc nhở cho nhân loại cũng như cho mọi chúng ta ở đây, đó là sự hy vọng, sự bình an, sự vui mừng, và cũng như là sự yêu thương hay là tình yêu thương. Trong ba tuần lễ vừa qua, trong cái lễ vọng, chúng ta đã qua những cái bài học về sự hy vọng, sự bình an và sự vui mừng rồi. Hôm nay là chủ nhật cuối của mùa vọng, và trước khi ngày lễ Giáng sinh, chúng ta suy gẫm lời Chúa với nhau, nói về tình yêu của Thiên Chúa ở đây, thưa các ông bạn chị em. Và chúng ta với cái đề tài ngày hôm nay tôi chọn, đó là cái đề tài nói về tình yêu đã đến, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hướng dẫn chúng ta qua cái phần kinh thánh ngắn ngủi này. Lạy Chúa là cha nhân ái của chúng con cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng con được đến đây để thờ phượng Ngài, và hôm nay là ngày lễ vọng cuối của mùa Giáng sinh năm nay, nói đến tình yêu của Thiên Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và tình yêu của Ngài đã đến ở trong đời sống của chúng con, đã đến với nhân loại suốt bao nhiêu ngàn năm qua. Chúng con tạ ơn Chúa, và chúng con hôm nay được dùng lời của Chúa, suy xét lời của Ngài để ôn lại tình yêu mà Chúa đã dành cho cá nhân là cho mọi chúng con tại đây. Xin Chúa thăm viếng chúng con, hướng dẫn chúng con, soi sáng chúng con, để người chia sẻ cũng như người nghe được sự chúc phúc của Ngài, được sự ban ơn của Ngài, và được lời của Chúa nhắc nhở và khích lệ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Qua kinh thánh đó, thưa các ông bà anh chị em, thì đang khi Joseph và Mary ở Bethlehem để ghi tên của mình vào sổ, mà trong cái thời điểm đó có cái giống như là kiểm tra dân số đó, thì trong cái thời điểm, ngay cái thời điểm đó, kinh thánh có cho chúng ta biết là cô Mary đang mang thai Chúa Giêsu, thì đúng cái thời điểm mà để sanh Chúa ra, như là lời của Chúa đã phán hứa ở trong kinh thánh là Chúa Giêsu sẽ được sanh ở Bethlehem. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Thì chúng ta cũng biết trong cái câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta nghe mỗi năm thì trong lúc đó thì các gã mục đồng đang thức canh cây chăn giữ bầy chiên, thức canh chăn giữ bầy chiên ở ngoài đồng đó, thì thiên sứ đã hiện ra làm cho họ hoảng sợ, và Chúa đã nói với họ là đừng có sợ chi, và Chúa đã đến báo cho họ về một cái tin vui cho cả nhân loại đây, thưa các ông và anh chị em. Cho nên rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy là các nhà thông thái đó, các nhà thông thái hay là chúng ta thường hay nói các bác sĩ bên Đông Phương đó, họ đã thấy ngôi sao lạ. Đây là những người chiêm tinh gia, những người có học thức, họ biết về về vấn đề những ngôi sao, về chiêm tinh, cho nên gọi là chiêm tinh gia hay là những nhà thông thái. Họ thấy ngôi sao lạ và họ đi theo ngôi sao lạ đó, và họ biết rằng là ngôi sao lạ cho họ biết rằng là có một vị vua đã ra đời, cho nên họ đi theo ngôi sao lạ đến đúng tới bằng làng Bethlehem, cũng đã chứng kiến, nhìn thấy Chúa Giêsu đã ra đời rồi khi họ đến. Chúng ta thấy điều đó, thưa các ông và anh chị em. Và Giáng sinh là một cái câu chuyện tuyệt vời, thưa các ông và anh chị em. Và từ khi Chúa Giêsu giáng trần cho đến ngày hôm nay, nhân loại được mừng Chúa Giáng sinh trong suốt hơn 2.000 năm qua, thưa các ông và anh chị em. Cho nên cái câu chuyện Giáng sinh không phải chỉ là một cái câu chuyện tuyệt vời thôi, nhưng mà cái câu chuyện thật, thưa quý vị, là một cái câu chuyện có 102 trong lịch sử, và là câu chuyện của mỗi chúng ta, là câu chuyện của Đức Chúa Trời, nhưng mà của mỗi chúng ta, thưa các ông và anh chị em, là cái câu chuyện nói về tình yêu của Thiên Chúa hay tình yêu của Đức Chúa Trời, thưa các ông và anh chị em. Cho nên trong phân đoạn Kinh Thánh này đó, ngắn ngủi hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau có ba cái điều lời Chúa nói rất là rõ ràng qua sứ đồ Giăng ở đây, mà chúng ta đã được nghe chị Hằng đọc cho chúng ta đó. Thì cái clicker này nó... Dạ, thứ nhất á, chúng ta sẽ xem ba điểm ở đây. Điểm thứ nhất là nguồn tình yêu trong câu 7, câu 8. Thứ nhì là tình yêu được bày tỏ, câu 9 đến câu 10. Và cái điểm cuối cùng là được yêu để yêu trong câu số 11 ở đây. Thưa các ông và anh chị em, chúng ta sẽ đi qua cái điểm đầu tiên là nguồn tình yêu, thưa quý vị. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, chúng ta xem lại phần Kinh Thánh mà chị Hằng đọc cho chúng ta đó. Lời Chúa dạy chúng ta câu 7, câu 8 là hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cho nên chúng ta thấy rõ, lời Chúa nói rất là rõ, thưa quý vị, nguồn tình yêu là Đức Chúa Trời, là tình yêu thương, thưa các ông bạn chị em. Ba cái từ ngữ love, God is love này nó rất là quan trọng đối với cả nhân loại và đối với mọi chúng ta, thưa quý vị, bởi vì Chúa là tình yêu thương, và chúng ta biết rằng là Chúa yêu thương, mà biết rõ rằng là những gì Chúa đã làm bày tỏ tình yêu của Ngài, thưa các ông, và chúng ta sẽ đến cái điểm đó. Nhưng mà ở đây cái nguồn đời sống của chúng ta đó, không có sự yêu thương thì là tất cả đều vô nghĩa. Cho dù chúng ta, như lời Chúa nói, chúng ta có tất cả những gì trên trần gian này, mà chúng ta không có tình yêu thương, chúng ta không có ai thương mình, chúng ta cũng không có thương ai, thì mà đời sống rất là tội nghiệp và rất là vô nghĩa, quý vị phải không? Cho nên mà tình yêu con người chúng ta có cái cảm nhận được tình yêu, hay là có một cái tấm lòng yêu thương á, là cũng đến từ nơi Đức Chúa Trời, quý vị. Tất cả đều Đức Chúa Trời, bởi vì Kinh Thánh nó rõ ràng là Đức Chúa Trời là tình yêu thương ở đây, thưa quý vị. Cho nên chúng ta để ý hai cái lời tuyên bố ở đây rất là đơn sơ, nhưng mà chúng ta để ý nói đến cái bản chất của Đức Chúa Trời ở đây. Bản chất của Ngài là yêu thương. Cho nên thưa các bạn, chị em, trong đời sống chúng ta có lẽ nhiều khi có thể một vài người trong chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm được cái tình yêu chân thật, tình yêu mà dĩ nhiên con người chúng ta yêu thương nhau, là cha là mẹ, là anh là chị, rồi là vợ chồng với nhau, hoặc là bạn bè với nhau, thưa các bạn, chị em. Nhưng mà cái tình yêu mà để giúp cho chúng ta có một cái hy vọng trong đời sống, cho chúng ta có một cái sự bình an chân thật, cho chúng ta có một cái sự vui mừng, đó là chỉ đến từ nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Và đặc biệt hơn nữa là trong Kinh Thánh nói là mặc kệ chúng ta là những người như thế nào, mặc kệ chúng ta đã làm gì, Chúa yêu thương chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên bởi vì bản chất của Chúa là yêu thương, bây giờ chúng ta có như thế nào đi nữa, bản chất của Chúa không bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, đời đời không bao giờ thay đổi. Đó là lời của Chúa nói rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Con người chúng ta có thể đấu đá với nhau, con người chúng ta có thể tranh chiến với nhau, cho đến ngày hôm nay, cái tình yêu mà nhân loại không có, đa số không có được để mà có cái sự hòa bình, để mà có sự bình an, để có sự vui mừng, đó là không có tình yêu của Thiên Chúa. họ chỉ có cái tình yêu càng cợt, những cái điều kiện này điều kiện kia, còn không thì họ sẽ tranh chấp với nhau. Và chúng ta thấy điều đó xảy ra từ ngàn xưa rồi, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà sứ điệp của Chúa về tình yêu cho nhân loại trong hơn 2000 năm về trước thì cũng cho chúng ta trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Vì chỉ có những ai giống như các gã mục đồng đó, họ kinh nghiệm điều đó, họ chứng kiến điều đó. Và trong Kinh Thánh nói rõ, khi mà các gã mục đồng hiểu điều đó và nhận lấy điều đó, và lòng họ vui mừng hớn hở và ngợi khen nói về tình yêu của Chúa, thưa các bạn chị em. Cho nên khi chúng ta cảm nhận được, chúng ta kinh nghiệm được thật sự Chúa yêu thương mình đó, cho nên bây giờ có lẽ là đời sống chúng ta đang cần có một cái tình yêu như vậy, thì chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta thôi, thưa các bạn chị em. Vì vậy nếu một người yêu mến Đức Chúa Trời, là người đó trở thành một người được yêu thương, và người đấy sẽ mang lấy cái bản chất của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh, hai câu Kinh Thánh chúng ta đọc rất là rõ ràng đây: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta có tình yêu của Chúa thật sự thì chúng ta mới thật sự yêu thương nhau, không điều kiện nữa, không bởi vì mình là cha là mẹ rồi mình mới yêu thương con mình, không bởi vì là vợ chồng là mới yêu thương mình, nhịn nhục và yêu thương không phải là như vậy. Yêu thương nó là một cái bản chất tự nhiên mà đến từ nơi Đức Chúa Trời, và Chúa muốn chúng ta cũng vậy, thưa các bà anh chị em. Cho nên nếu một người thật sự yêu thương Đức Chúa Trời thì người đó làm điều Đức Chúa Trời làm, đó là Ngài yêu thương mọi người, thưa các bà anh chị em. Cho nên trong cái điểm mấy cái clicker này, cái PowerPoint, ok. Rồi em click the next one nữa. Cho nên chúng ta thấy đó, cái nguồn tình yêu là nói đến Đức Chúa Trời là tình yêu. Và cái điểm thứ nhì chúng ta thấy đây, quý vị, chúng ta hãy lưu ý chính xác. Những cái câu này nói rất là rõ ràng ở đây, quý vị. Nếu một người thật sự yêu thương Đức Chúa Trời thì người đó làm điều Đức Chúa Trời làm, đó là Ngài yêu thương mọi người. Cái điểm thứ nhì đó là phần của cái phần thứ nhất á, là phần B đó, là khi chúng ta yêu thương nhau thì người ta sẽ thấy hai điều, thưa quý vị. Khi chúng ta yêu thương nhau thì người ta sẽ thấy hai điều ở đây. Thứ nhất, chúng ta để ý cái điều thứ nhất, người ta sẽ thấy chúng ta sanh bởi từ nơi Chúa Trời. Hồi nãy cái phần Kinh Thánh đó đáp ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 đó, lời Chúa nói rất rõ ràng, khi chúng ta được Chúa yêu thương thì có nghĩa là chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời. Và phần Kinh Thánh đây cũng vậy nè, cho chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, ở câu số 8 và câu số 9, cho chúng ta thấy rõ ràng là kẻ nào yêu thì sanh từ nơi Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cho chúng ta thấy rất là rõ ràng cái điểm thứ nhất mà người ta thấy đó, là mình được sanh bởi Đức Chúa Trời. Họ thấy rằng chúng ta có cái bản chất của Đức Chúa Trời, rằng là Đức Chúa Trời đặt cái bản chất thiêng liêng của Ngài vào trong chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên rất là quan trọng ở đây, thưa quý vị. Họ thấy bản chất của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta như thế nào, quý vị? Thì Kinh Thánh nó rõ ràng đây là hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Và khi chúng ta có bản chất của Đức Trời là tình yêu thương đó, thì tự động chúng ta sẽ yêu thương lẫn nhau, thưa các ông bà anh chị em. Nếu thật sự chúng ta là những người yêu mến Đức Chúa Trời và thật sự là con của Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Đây là cái điều chúng ta, lời Chúa nói rõ ràng, và khi chúng ta áp dụng nó có thể là thách thức rất là khó. Thường thường con người chúng ta làm sao? Chúa Giê-xu nói là các ngươi yêu những kẻ yêu mình, ghét những kẻ ghét mình thì có ích gì chăng, phải không? Chúa Giê-xu dạy mình sao? Hãy yêu kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình nữa. Cái tình yêu chân thật là tình yêu như vậy, quý vị. Tình yêu chân thật là nó vượt qua khỏi cái sự hiểu biết của con người, khỏi cái sự tưởng tượng của con người, vượt qua mọi sự, vô điều kiện tất cả mọi sự, là chúng ta yêu thương. Bởi vì Kinh Thánh nó rõ, người ta biết rằng mình sanh bởi Đức Chúa Trời bởi vì mình yêu mến lẫn nhau, mặc kệ anh em chị em chúng ta là như thế nào, quý vị. Họ thấy bản chất của Đức Chúa Trời trong chúng ta như thế nào là bởi vì chúng ta yêu thương nhau. Họ thấy chúng ta làm điều giống như Đức Chúa Trời, đó là chúng ta chẳng những yêu thương anh em chị em của mình, nhưng mà chúng ta cũng yêu thương những người xung quanh nữa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Và Chúa muốn nói là, Chúa nói trong Phi-e-rơ là Chúa không có chậm trễ đâu, Chúa sẽ trở lại. Nhưng bởi vì Ngài muốn cho mọi người được cứu. Và chỉ có tình yêu của Chúa mới được cứu con người thôi, thưa các bạn chị em. Chỉ có tình yêu của chúng ta thôi, chúng ta mới cứu được con người. Giống như cái câu chuyện mà hồi nãy tôi đọc được rồi tôi kể lại cho trong lớp trường Chủ nhật đó. Rất là rõ ràng, quý vị, cái đời sống của mình, cái tình yêu của mình đó, nó có thể thay đổi cuộc đời chẳng những một người, Đó, một người mà tôi cũng đã kể câu chuyện này rất là lâu rồi, thưa các ông bà anh chị em. Giống như một vị tướng lãnh của Nam Hàn bị bắt, gia đình bị bắt, rồi người tướng lãnh của Bắc Hàn ra lệnh thay vì xử bắn người tướng lãnh của Bắc Hàn, Nam Hàn trong cái thời kỳ chiến tranh Bắc Hàn Nam Hàn lâu rồi đó, thì họ ra lệnh là giết cái người con trai của cái người tướng lãnh đó, để cho cái người tướng lãnh nó thấy con trai mình, chứng kiến con trai mình bị bắn, bị giết, bị tử hình, để đau thương nó càng hơn đau thương. Rồi xong cái cuộc chiến tranh xong rồi, cái người tướng lãnh của Bắc Hàn bị bắt bên quân của Nam Hàn ở đây, thì cái vị tướng lãnh Nam Hàn có quyền để xử bắn trả thù, phải không? Con người mình là ai ghét mình ghét, ai thương mình thương, phải không? Nhưng mà bởi vì cái vị tướng lãnh đó là Cơ Đốc nhân, là người yêu mến Chúa, là người tin kính Chúa, thì sẵn sàng tha thứ cho vị tướng lãnh của Bắc Hàn. Và vị tướng lãnh Bắc Hàn chẳng những được tha nhưng mà đã tin Chúa, rồi sau đó trong cuộc đời đi theo Chúa, và ông đã trở thành một vị mục sư để giảng tin lành cho nhiều người ở bên Bắc Hàn, thưa các ông bà anh chị. Cho nên đó là tình yêu thương chân thật của vị, tình yêu thương vô bờ bến, tình yêu thương đầy sự tha thứ. Chúa Giêsu viết trong Kinh Thánh dạy chúng ta là vì mọi người đã phạm tội, vì tiền công của tội là sự chết, phải không? Nhưng bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa gửi Chúa Giêsu đến để chết thay cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái điểm thứ nhì thì họ sẽ biết, họ thấy rằng là chúng ta biết Chúa là ai. Chẳng những chúng ta sanh bởi từ nơi Chúa, nhưng mà chúng ta biết Chúa là ai. Họ thấy chúng ta yêu thương mọi người, người giàu cũng như người nghèo, người lành mạnh cũng như người đau khổ, người sung sướng cũng như là người không, người xứng đáng cũng như người không xứng đáng, người được chấp nhận hoặc là người không được chấp nhận, người tốt cũng như người xấu, thưa các ông bà anh chị em. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, họ thấy chúng ta yêu thương mọi người bất kể họ là ai. Rồi họ nhìn biết rằng mình là thuộc về Đức Chúa Trời, và họ biết rằng là mình biết Đức Chúa Trời. Họ thấy rằng chúng ta biết Đức Chúa Trời, thông công và giao tiếp với Ngài, rằng chúng ta đang sống giống như cuộc đời tin kính Chúa, một cuộc đời thật sự đem cái bản chất của Chúa ở trong cuộc đời của mình và bày tỏ ra cho những người xung quanh, thưa các ông bạn chị em. Và quý vị ở đây chắc là chúng ta đã biết nghe nhiều cái câu chuyện tuyệt vời mà Chúa yêu thương đã vào trong con dân Chúa, một số người đã bày tỏ tình yêu đó cho những người xung quanh quý vị. Cho nên họ nhìn thấy tất cả những điều này như thế nào, quý vị, là bởi tình yêu của chúng ta thật sự yêu thương nhau. Cho nên chúng ta trở lại nguồn của tình yêu là từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta thật sự yêu thương, chúng ta thật sự kinh nghiệm yêu thương, cho nên là khi chúng ta có tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Cái điểm thứ nhì là tình yêu được bày tỏ ở đây. Chúa trong Kinh Thánh không phải chỉ nói là Đức Chúa Trời là tình yêu thương thôi. Câu 9, câu 10 nói rõ ràng ở đây, quý vị xem lại ở đây. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đó, quý vị, rất là quan trọng. Tình yêu của Chúa không phải chỉ nói đến bản chất của Chúa thôi, không phải chỉ nói trong lời của Chúa thôi, nhưng mà Chúa đã bày tỏ cái tình yêu đó ra, thưa các ông bạn, xem rất là quan trọng. Chúng ta có tình yêu của Chúa chưa có đủ, quý vị, và chúng ta phải bày tỏ tình yêu của Chúa ra mới rất là quan trọng, là nó đầy đủ hơn, quý vị. Ở trong cái thời kỳ rất là lâu rồi, một chính trị gia lẫy lừng của Anh Quốc tên là Oliver Cromwell, ông lúc bấy giờ ông trong cái thế kỷ thứ 17 lần ông cai trị xứ Anh ở đó, thì ông kết án một cái người lính bị phải đem ra xử bắn vì cái tội ác của anh người lính đó. Cho nên cái cuộc hành quyết đó sẽ ra lệnh diễn ra khi mà cái chuông trong cái giờ buổi nghe giới nghiêm buổi tối hôm đó đó nó sẽ vang lên, thì là cái anh lính đó sẽ bị bắn, sẽ bị đội lính sẽ bắn để tử hình ở đây. Tuy nhiên khi mà cái giờ đêm giới nghiêm đã đến rồi, cái giờ hành giống như hành quyết đã đến rồi, nhưng mà họ không nghe cái tiếng chuông, bởi vì những người lính kia đang đợi nghe cái tiếng chuông vang lên để mà xử bắn anh này mà không nghe, thì người ta mới tìm hỏi, ủa tại sao cái chuông nó bị hư hay như thế nào, hay là không có chuông, mới sai đi người ta coi là chuyện gì xảy ra, thì người ta mới khám phá là có một cô gái nằm ngay trong chiếc chuông đó, ngay cái chỗ mà cái chuông mà nó mỗi lần nó đánh tới giờ nó đánh á, nó đánh vô như vậy. Nhưng mà tại cô đó ngăn cản cái chuông, đánh vô cái chuông để nghe tiếng vang, đánh vô người của cô. Thì người ta mới bắt cô đó đem đến cho ông Oliver Cromwell, và thấy cô mình cổ bầm mình hết trơn rồi. Mà đây là vị hôn thê của người lính đó. Thì Oliver Cromwell xem cái sự bầm tím trong cái thân thể của cô vô máu, rúm máu nữa, thì làm cho cái trái tim của ông Oliver Cromwell này rất là cảm động, và nói là người yêu của cô, người vị hôn phu của cô sẽ sống nhờ sự hy sinh của cô. Kính thưa các bạn chị em, trong Kinh Thánh chúng ta xem lại, Chúa nói rõ ràng ở đây nè, thưa quý vị, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ chúng ta điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Chúa đã sai con một của Ngài, và thưa các ông bà anh chị em, khi Ngài ban sự cứu rỗi cho con người chúng ta để cho chúng ta được sống, quý vị, trong Kinh Thánh nó rõ ràng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, đáng lẽ chúng ta sẽ chết. Chết ở đây không phải chỉ nói về vấn đề xác thịt thôi, nhưng mà chết trong cái linh hồn của mình là sẽ đi địa ngục, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu đã đến để cho chúng ta được sống, quý vị, mà sống chúng ta có, trong Kinh Thánh nói là chúng ta chiên, Đức Chúa Giêsu làm chiên đến để chúng ta có sự sống. Và sự sống gì? Sự sống dư dật, nó thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên Chúa Giêsu, một mình Chúa Giêsu tuyên bố rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không, nếu không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng, quý vị ơi, chúng ta suy nghĩ điều này, Chúa Giêsu đến là để cho chúng ta sống. Và thứ nhì nữa chúng ta để ý là câu số 10 nói ở đây, thưa quý vị, là sự yêu thương ở tại đây ấy là phải là chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời thôi đâu, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài để làm lễ chuộc tội chúng ta. Tiếng Anh gọi là He paid it all. Chúa đã trả hết rồi. Chúa đã trả hết cho chúng ta rồi. Chúng ta không còn nợ nần gì cả. Ở đây quý ông bạn chị em có ai đã pay off hết nhà của mình rồi? Nhà tôi chưa pay off còn nhiều lắm, không biết chừng nào mới xong hết. Dạ. Nếu ở đây một số người đã pay off rồi, chúng ta cảm thấy như sao quý vị? Ồ, nó nhẹ nhõm quý vị phải không? Nó khỏe vô cùng quý vị. I can't wait until that day. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng phải không? Khi mà cái gì mà chúng ta đã pay off rồi, chúng ta đã trả hết nợ rồi, thì tâm hồn chúng ta thật là bình an, và chúng ta sẽ có cuộc sống vui vẻ, quý vị phải không? Thì thưa các bạn chị em, Chúa Giêsu đã trả hết cho chúng ta rồi. Chúng ta không cần phải trả cái nợ tội lỗi chúng ta nữa. Chúa đã trả rồi, thưa các ông bà anh chị em. He paid it all cho chúng ta, quý vị. Cảm ơn Chúa điều đó. Lời của Chúa cho chúng ta là Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể trả cái giá cứu chuộc đó. Bởi vì Chúa biết con người chúng ta không có cách nào làm lấy công chuộc tội, hay bất cứ điều gì, bỏ tiền, bỏ gì ra cũng không có thể trả được cái giá tội lỗi của mình. Nhưng mà Chúa đã trả hết tất cả cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý vị ơi, nếu chúng ta có bao giờ, quý vị và tôi, giống như gửi người con mình đi làm một cái công việc gì đó mà mình biết là nó không có vui thỏa, chúng ta biết Đức Chúa Trời sai con một của Ngài đến, chúng ta thấy trong cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane trước khi Ngài Chúa lên thập tự giá đó, vâng, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Cái kinh nghiệm trong cái giây phút đó là Chúa, Đức Chúa Cha phải quay mặt khỏi con của mình để làm xong cái trách, để hoàn thành cái sứ mạng đó, để cho Đức Chúa Giêsu làm một sứ mạng, thì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha phải quay mặt không để ý con mình trong cái giây phút đó, thưa các bạn chị em, nó đau thương cỡ nào quý vị. Nhưng mà thưa quý vị ơi, bởi vì yêu thương nhân loại, yêu thương chúng ta, mỗi chúng ta ở đây, và Chúa làm những điều đó, thưa quý vị, Chúa Giêsu đã làm thành cái nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho. Cảm ơn Chúa điều đó quý vị. Nguồn tình yêu là từ nơi Đức Chúa Trời, và Chúa đã yêu chúng ta qua Chúa Giêsu đến trần gian này, và chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã đến để chết thay chúng ta, cho nên ngày 25 tháng 12 là ngày sinh nhật của Chúa. Khắp nơi trên thế giới này, cho dù có đạo hay là không có đạo, biết Chúa hay không biết Chúa, cũng đều biết đây là ngày của Chúa Giêsu. 25 tháng 12 là khắp nơi vui mừng, không có một giáo chủ trên trần gian này của một tôn giáo nào, của một tổ chức nào mà được vinh dự như vậy, là bởi vì chuyện của Chúa Giêsu Giáng sinh là câu chuyện thật, thưa các ông bà chị em. Và cái chuyện đó nó đã ảnh hưởng đến cả thế giới, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người, hàng tỷ người cho đến trong ngày hôm nay, quý vị. cảm ơn Chúa điều đó. Và chúng ta đến cái điểm thứ ba là chúng ta được yêu để yêu ở đây. Cái câu số 11 nãy chị Hằng có đọc. Thì tại vì tôi để trong cái tờ chương trình là lập tức câu số 10 thôi. Nhưng mà chúng ta xem cái câu số 11 đây. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Thì cũng câu số 7 cũng như vậy, Chúa cũng nói là hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà câu số 11 này nhấn mạnh một lần nữa là hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy rồi, có nghĩa là yêu chúng ta đến nỗi ban con một của Ngài, chết cho chúng ta trên thập tự giá, tha thứ tội lỗi chúng ta, tội lỗi được tha mà linh hồn được cứu, thì Chúa dạy chúng ta là phải yêu thương lẫn nhau. Tại sao ngày hôm nay người ta vẫn còn chiến tranh? Cho đến ngày hôm nay thôi các ông bà chị em. Bởi vì đa số nhiều người chưa có biết có được tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu mà đa số ai cũng có tình yêu Đức Chúa Trời, tôi tưởng rằng là thế giới chúng ta rất là hòa bình. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy tâm tối, ma quỷ nó cám dỗ, nó tấn công, nó làm cho con người chỉ biết giận, chỉ biết giận dữ, chỉ biết tranh đấu, chỉ biết chiến đấu với nhau, fighting với nhau mà thôi, thưa các ông bà anh chị em. Và có để cho bao nhiêu người bị ảnh hưởng, bao nhiêu người đang sống, chúng ta đang bình an để thờ phượng Chúa ở đây, nhưng mà những nơi chiến tranh, những nơi nghèo nàn, những nơi bị bắt bớ, những nơi mà có những người thù ghét đạo của Chúa, thì người ta rất là lo âu sợ hãi, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà thưa quý vị, cái sứ điệp của Chúa là Chúa muốn chúng ta tiếp tục, chúng ta đã được yêu rồi, thì để rồi để chúng ta yêu thương nhân loại, yêu thương những người xung quanh ở đây. Như lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng quý vị, Đức Chúa Trời trong tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho chúng ta đã làm gương cho chúng ta rồi. Chúa Giêsu đã làm điều đó rồi. Tôi không cần phải phân tích thêm nữa, quý vị đã cũng đang nghe rồi. Rồi sau đó Ngài đã kêu gọi chúng ta yêu thương nhau cái cách tương tự như Chúa yêu chúng ta. Tình yêu thương luôn thúc đẩy chúng ta hành động. Nếu chúng ta hành động là bởi vì tình yêu của Chúa như lời Chúa dạy chúng ta. Nếu tất cả những gì chúng ta có mà không bởi vì tình yêu thương mà chúng ta không có ý nghĩa gì cả. Cho nên giờ chúng ta có cả gia tài mà phân phát kẻ khó nghèo đó vì để cho chúng ta nổi danh, để chúng ta được khai thuế hay là để làm cái gì đó cho ý riêng của mình thì không phải là tình yêu, thưa các bạn chị em. Tình yêu thương là không có kể gì cả. Mà kể người khác, mình tất cả mọi người như nhau, người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, người như thế nào đi nữa, tất cả chúng ta phải yêu thương như Chúa. Bởi vì Chúa yêu thương thế gian, chứ không phải Chúa yêu thương một số người thôi. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu là đã đến Giáng sinh ở trong chuồng chiên máng cỏ để cho những người nghèo nàn như các gã mục đồng cũng có thể đến để được tình yêu thương và chứng kiến tình yêu của Chúa cho chính họ. Rồi các bác sĩ Đông Phương cũng là tượng trưng cho những người học thức giàu có, quý vị phải không? Họ đi xa, bỏ công việc của mình biết bao lâu. Nghe nói là họ đi cả năm trời hơn đó. Là nếu mà nghiên cứu theo cái cách họ đi hồi xưa, hơn cả năm trời, bỏ hết các công việc để mà đến với Chúa, để mà thờ phượng Ngài, dâng của lễ lên cho Ngài. Cho nên thưa các ông bà, anh chị em, chúng ta yêu như Chúa yêu, chứ không phải là yêu như chúng ta yêu. Chúng ta nhớ điều đó là vô điều kiện, mặc kệ người ta như thế nào, thưa các ông bà, anh chị em. Nếu chúng ta đã biết Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài, thì chúng ta phải thể hiện tình yêu đó đối với người khác. Nói cách khác, Đức Chúa Trời mong đợi là chúng ta phải tiết lộ cái bản chất của Ngài cho người khác thông qua những gì mà chúng ta làm và cách chúng ta sống, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta đang làm cho người khác như thế nào, chúng ta đang yêu như thế nào, quý vị. Và Chúa dùng cái câu chuyện đứa con hoang đàn để cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, phải không? Câu chuyện đứa con hoang đàn chúng ta đã biết rồi. Một người cha yêu con cái của mình, hai người con trai của mình. Người em thì muốn là chia gia tài rồi đi phóng túng, đi theo cái ý riêng của mình. Nhưng mà người cha vẫn yêu thương, mỗi ngày trông đợi mong con mình trở về. Con mình, rồi cái người con trai bị thất thế, bị thua, bị khổ sở, nhớ đến muốn trở về nhà để trở thành một người làm công thôi. Một người làm công cũng đầy đủ trong nhà cha rồi, không cần làm con nữa. Nhưng mà Kinh Thánh nói là khi cái người đó trở về thì người cha phục hồi lại cái chức vụ làm con và ban phước lại con mình giống như là lúc ban đầu, thưa các bạn chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một Thiên Chúa hay một Đức Chúa Trời tuyệt vời yêu thương cả nhân loại và mỗi chúng ta, mặc kệ chúng ta là người đã từng làm điều gì, mặc kệ chúng ta là sao, thưa các bạn chị em. Và Chúa cũng muốn chúng ta yêu thương người ta như vậy, thưa các bạn chị em. Nếu ai trong chúng ta chưa bao giờ giống như là được cái phúc phần này thưa quý vị, xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta. Nếu mà ở đây tất cả chúng ta đều đã được cứu rồi, thưa các ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà thật sự trong lòng mình có thật sự tin Chúa hay không? Thì tôi muốn ngày hôm nay, tối hôm nay, nhân dịp này chúng ta thật sự để cho Chúa làm Chúa trong cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta là một tín hữu đang yêu mến Chúa rồi, nhưng mà có thể lắm lúc trong đời sống của mình á, mình đang đi theo ý riêng của mình, thì chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đang mong muốn chúng ta trở về. Cũng giống như là câu chuyện của người con cha ngoan đàng trở về cùng cha và được phục hồi lại cái đời sống, cái phước hạnh, tất cả những gì từ lúc ban đầu, thì cũng y như vậy khi mà trở lại an năn với Ngài. Đức Chúa Trời sẵn sàng chào đón chúng ta khi chúng ta khiêm nhường trở về với một thái độ hối cải, và Ngài sẽ nâng chúng ta lên và sẽ phục hồi đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Thủ tướng William Gladstone của Anh Quốc khi thông báo về cái chết của cô công chúa Alice tại trước Hạ viện của Anh Quốc, câu chuyện này cũng lâu lắm, thưa các ông bà anh chị em, kể lại một phần câu chuyện rất là cảm động ở đây. Con gái nhỏ của cô công chúa bị bệnh bạch hầu, tiếng Anh gọi là diphtheria gì đó, diphtheria, rất là nặng. Và các bác sĩ nói với cô công chúa rằng là không được hôn con gái của mình, tại vì cái hơi thở con gái của mình đó, mà nó vô trong cái hơi thở của cô đó, là cô cũng sẽ bị lây. Và cái bệnh này rất là nguy hiểm, là chết người. Nhưng mà đứa con bị vật lộn đau đớn quá bởi vì khó thở, cho nên nói mẹ ơi mẹ hôn con, mẹ ôm con, mẹ hôn con đi. Thì cô công chúa này không màng đến cái mạng sống của mình, không để ý đến, chỉ biết thương con mình thôi, và ôm con mình và hôn con mình. Và không bao lâu đó, một vài ngày sau, cô công chúa đã bị bệnh bạch hầu này. Và đó là cái câu chuyện nói về mấy bao nhiêu tháng trước đó. Thì các vị thủ tướng này thông báo về cái chết của cô công chúa bởi vì cô bị cái bệnh bạch hầu này, thưa các ông bà anh chị em. Tình yêu thực hiện thật sự không có tính toán cái gì để có nghĩa là phải trả giá như thế nào, có nghĩa là trả hết tất cả rồi. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Như Kinh Thánh ở trong sách Nhã Ca nói, quý vị, sách Nhã Ca nói rõ ràng: nước nhiều không tưới tắt hay là nhập tắt được tình yêu, các sông hay lũ lụt chẳng nhậm chìm được tình yêu. Thưa quý bà anh chị em, cho nên cái mùa Giáng sinh năm nay, quý bà anh chị em cần gì? Tôi tưởng rằng là quý vị và tôi, tất cả mọi người, chúng ta đều cần có tình yêu thật sự của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Bắt đầu trong ngày hôm nay, xin cho chúng ta có thể đã chẳng những cảm nhận tình yêu của Chúa, nhưng mà chúng ta thêm tình yêu của Chúa mỗi ngày cho chồng, cho vợ của mình, cho con, cho cha mẹ của mình, cho anh chị em của mình, cho những người trong hội thánh của mình, và cho những người bạn hữu của mình ở công sở, ở sở làm, ở trường học, mà cho những người xung quanh, ở hàng xóm của mình, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều mà Chúa muốn, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên mà nếu trong chúng ta chưa có kinh nghiệm điều đó, tại sao hôm nay không đến với Chúa mỗi ngày, về nhà mở lòng ra để Chúa ơi, con, đời sống con cần được tình yêu của Chúa. Ngày hôm nay có lẽ quý vị trong tâm hồn của chúng ta có thể đang buồn, đang ghét, hay là đang có gì đó với những người nào đó mà chúng ta chưa có thể gỡ tháo ra được. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa nói rõ ràng quý vị, ở đây Chúa muốn chúng ta yêu thương giống như là Chúa yêu thương chúng ta. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện cho nó.